36. Vấn đề vượt ngoài sanh tử.
Mình học rồi á, mình tư duy rồi đó, mình sẽ có một sự an lành. Mà trong cái an lành đó là cái vấn đề vô ngã, là tôi cho là then chốt. Nhận thức được chân lý vô ngã có nghĩa là từ đó mình không còn sợ vấn đề sanh già bệnh chết. Cho nên ông dài là trong đầu của tôi á, trong đầu tôi có ý nghĩ mình hiện tại giờ lớn tuổi rồi, giờ giết nữa làm biến quá đi, giết nó mỏi mệt đó mà. Cho nên tôi có ý nghĩ là viết một cái bài gì đó, cái vấn đề cái bằng vượt ngoài sanh tử, thí dụ vậy, làm thế nào để vượt ra sanh tử ha? Cái chữ vượt ra sanh tử hay là vượt ngoài sanh tử hay là cái chữ liễu sanh thoát, thoát tử đó người ta hiểu một cách sai lầm, như cái cuốn gọi là liễu sanh thoát tử đó hoàn toàn sai lầm. Do vậy cho nên tôi muốn viết chơi mà, cái cách mà để vượt ra sanh tử, vượt ra đường sanh tử hay là vượt ra sanh tử ha? Bằng cách nào? Muốn vượt ra sinh tử là bằng cái cách các vị huấn luyện tâm hồn các vị đừng sợ sanh, đừng sợ sinh tử. Chứ không phải vượt ra sinh tử là các vị không còn sanh, không còn tử đâu. Mà muốn vượt ra sinh tử là các vị không sợ, không mừng trong lúc sanh, không sợ trong lúc tử. Đó là các vị vượt ra sinh tử đó. Cái từ này là cái từ hại lắm, nó làm cho người ta mơ màng, người ta ảo tưởng. Nhiều người ảo tưởng mơ màng về vấn đề vượt ra sinh tử, rồi tu một cách khệ nệ, một cách khụng đụng, một cách tự hành hạ bản thân để cầu nguyện gian sinh cho tôi vượt ra sinh tử. Chừng nào anh mới vượt? Anh làm sao anh vượt? Anh nói tầm bậy, anh mong mỏi những cái chuyện không bao giờ có. Mà tôi phát hiện ra cái cách vượt ra sinh tử y như cách của Phật, y như cách của A-la, của A-la-hán vậy. Muốn vượt ra cái gọi là vượt ra sinh tử đó, anh phải chấp nhận cái sinh tử đang qua. Nhưng mà vấn đề là sanh anh đừng có mừng. Anh mà sanh mà anh mừng là anh không vượt ra sinh tử được đâu. Do vậy cho nên tôi hỏi ở đây nè, các Phật tử mà đòi đi mừng cái ngày sinh nhật của tôi nói bây giờ là nếu mà mừng được cái ngày tử nhật của tôi thì tôi cảm ơn. Chứ sinh nhật chẳng có gì đáng mừng hết, không có làm sinh nhật gì hết. Vậy mà có Phật tử cũng có số người cũng khụng nụm, cũng đem mớ quà gọi là sinh nhật thầy, rồi cũng có gì làm thơ, làm bài thơ cũng khá hay. Cái đó là riêng của Phật tử thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà học giáo lý Phật rồi là sinh không có mừng. Thế thì anh sống hơn 70 năm rồi, anh còn mừng cái gì đó? Anh còn muốn anh nhiêu nữa? Anh muốn chúc tụng anh để anh sống được nhiêu nữa, nói nghe thử, cỡ nào anh mới bằng lòng? Không có gì đó. Cho nên là anh phải chấp nhận sanh anh không có gì mừng. Cũng như hiện giờ tôi, ngày nào tôi còn sanh đây, không bao giờ tôi có mừng. Điều đó nói thẳng thắn như thế. Mà cái ngày tử là tôi đã nói với đại chúng rồi đó. Ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, ông đưa ra một phương cách khi ông bị bệnh. Các đồng bào, đồng nghiệp có thương tôi, thì lúc tôi bệnh mà, tôi đã 80 rồi mà, đừng bao giờ muốn thuốc chết. Cứ như vậy mà làm giùm đó là các đồng nghiệp, đồng chí thương tôi đó. Cũng do cái ý tứ của ông bác sĩ đó mà tôi đồng ý với những cái ông bác sĩ trên thế giới, là khi nào mà bệnh nhân mà ta đau khổ ngặt nghèo, bệnh triền miên quá, người ta yêu cầu giúp đỡ cho người ta qua giải thoát cuộc đời đau khổ này, thì có những ông bác sĩ người ta làm cái việc đó cho khi mà cái người bệnh nhân và thân chủ yêu cầu. Thế thì cũng làm được mấy tầng rồi. Rồi có những người mà chấp ngã nặng nề đó mà, ta thương cha thương mẹ bằng cái kiểu mà dởm đó mà, ta kiện là thế là cái ý niệm mà giúp giùm cái người mà qua đời cho nhẹ nhàng đó là phải bị đình trệ, dường như là phải làm lại thôi, chứ còn cái luật đó bị phản đối. Bên Mỹ có một ông bác sĩ đó, ông làm, ông nói với người ta rồi, tôi hồi đó giờ tôi làm được là 50 người, ông giúp người ta vậy đó. Ông biết rằng là trên thế giới đang phản đối và chính phủ Hoa Kỳ cũng chưa chấp nhận, mà ông nói rằng cái điều đó ông làm với cái lý tưởng của ông. Cho nên mỗi lần ông giúp người ta như vậy là ông có quay phim đàng hoàng đem ra trình trước mọi người. Thế là giờ tòa án Mỹ đòi đòi xử ông đó. Đòi xử ông tội nặng lắm, không chừng tử hình không chừng đó. Nhưng mà ông đó, ông nói tôi cứ tôi làm, tôi cho rằng đây là một cái lý thú của tôi giúp đỡ những người đau khổ. Tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự là tôi huấn luyện tới cái chỗ mà tôi thấy rằng là cái vấn đề sanh không có gì mà vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt, vẫn bình thường. Nhưng mà cái chết không, đừng có sợ nha. Cái bệnh, phải chấp nhận cái bệnh nha. Chấp nhận bệnh. Và cuối cùng là nếu chết, là chấp nhận chết một cách nhẹ nhàng. Mà ông Phật mà chết mà gọi là Đại Bác Niết Bàn là như tôi nói lần rồi đó, là do nó đau quá. Có là nhập cái định gọi là sơ thiền, tức là ly. Ly hết. Coi như cái vũ trụ này không có. Chấp nhận bằng cách là ly tất cả. Kể cả mà vũ trụ này không có thì bản thân mình coi như không có luôn. Tức là ly. Để cho nó giảm đau. Nhị thiền là định. Tập trung vào định lực trong một cái đối tượng nào đó. Nhờ vậy mà nó giảm đau. Tam thiền là do định. Là ly cái hỷ lạc. Ha? Ly cái hỷ lạc. Không còn cái gì nghe là vui, là mừng, là đối tượng nữa. Thì được ra một cái diệu lạc. Và tứ thiền là xả. Xả coi như là tất cả đều là như quyển, đều như hư không. Cứ quán chiếu như vậy mà quán lên quán xuống cho tới cái ngày cái thân này nó không còn sinh hoạt nổi nữa là nó chết. Thế thì là gọi là vượt ra ngoài sinh tử, mà kỳ thật là phải chấp nhận sinh tử với cái tâm hồn vững chãi không sợ sợ. Vì đó là chân lý mà. Đấy, cho nên tôi muốn nói với đại chúng là cái chỗ đó. Tôi cũng mong rằng là những vị nào mà có để tâm mà tư duy, để rồi sau này mình có một cái, ai cũng vậy thôi, nó đi tới cái chỗ có sanh thì có già, rồi có bệnh rồi có chết, mà trong đó nó có cái nghị lực để làm cho mình bình an hơn, mình thanh thoát hơn. Đó, phải như vậy thôi à, chứ không phải là vượt ra sinh tử mà bằng cái kiểu mà là lấy cái niệm Phật của mình cái rồi đẩy cái thần thức lên vậy nè. Thần thức ở đâu mà đẩy,